Chúng con kính chào toàn thể hội thánh. Buổi sáng nay chúng ta học lời của Chúa ở trong thư Ephesos chương thứ 4 từ câu 1 cho đến câu thứ 6. Chúng ta sẽ suy gẫm về những cái mỹ đức của một người tin cậy Chúa. Thưa quý vị, khi chúng ta bắt đầu bước qua mùa xuân, cây cối nở lọc, những cây trái ở trong vườn chúng ta trồng sẽ bắt đầu mọc những mầm rồi lần lần kết hoa đơm quả. Có lẽ thỉnh thoảng ở trong vườn của chúng ta xuất hiện một vài con sóc hay là một vài con thỏ, một vài cái con gì đó. Khi mà những con vật này mới xuất hiện thì quý vị thấy nó dễ thương. Dễ thương không? Dễ thương phải không? Nhưng mà khi mà nó tới bắt đầu nó hái mấy trái đào, hái mấy trái táo của quý vị rồi, quý vị còn thấy nó dễ thương không? Thấy nó mình muốn lấy đá phải. Chúng ta sẽ suy gẫm đến khi Đức Chúa Trời tạo dựng đời sống của những người Cơ Đốc chúng ta, Ngài ao ước rằng đời sống của chúng ta sẽ là những cuộc đời với những bông trái, với những kết quả. Thế nhưng mà có những con sóc, có những con chồn, có những cái gì đó nó nhỏ nhỏ trong nếp sống hàng ngày của chúng ta phá hoại cái công việc mà Đức Chúa Trời đã đào tạo trên mỗi đời sống của chúng ta. Và có lẽ Chúa muốn chúng ta hãy suy nghĩ lại. Có điều gì đó ở trong đời sống tôi hay các bạn chị em, nó đang trở thành những con chồn, những con sóc mà lúc ban đầu chúng ta thấy nó dễ thương, nhưng mà lần lần thì nó sẽ phá hoại cả khu vườn của chúng ta khi chúng ta bắt đầu nuông chiều cho những điều đó. Thưa quý vị, có một nhân viên kiểm lâm làm việc ở trong một khu rừng cấm của quốc gia. Một ngày nọ thì anh ta bắt gặp một người đàn bà đã đến ở tại khu rừng đó đốn cây. Rồi thì anh ta lập biên bản và bắt người phụ nữ này phải nộp phạt. Người đàn bà này cự, không nhìn ra là mình có lỗi. Bà nói rằng tôi chỉ đốn mấy cái cây nhỏ nhỏ về làm củi thôi mà. Anh ta nói không được đốn, nhưng mà người phụ nữ vẫn không nhìn nhận mình là lầm lỗi. Không giải thích được cho nên anh ta kéo người phụ nữ đó đi tới cái chỗ cái bảng cấm. Trên đó đề là cấm đốn cây trong rừng, ai vi phạm thì sẽ phạt theo pháp luật. Rồi anh ta hỏi người phụ nữ là trên bảng có đề cho đốn cây nhỏ không? Người đàn bà nói dạ không. Thấy người đàn bà có vẻ sợ sệt, thật là tội nghiệp, cho nên anh ta không có phạt tiền người đàn bà. Anh đưa cho một tờ giấy và bắt bà là ngồi đó chép 50 lần cái câu cấm đốn cây trong rừng, bất kể cây to hay cây nhỏ, vì cây nhỏ sẽ trở thành cây to, ai vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật. Sau cái lần bị phạt chép 50 lần cái câu đó thì từ đó trở đi, người đàn bà này không bao giờ còn đi đốn cây nữa, dù chỉ là một cây nhỏ. Thưa quý vị, trong nếp sống thường nhật của tôi, các bạn chị em đôi khi có những cái sự va chạm ở trong hội thánh đối với nhau. Người này làm một việc gì đó khiến cho người kia khó chịu, càm ràm, trách móc. Đôi khi có những sự trở ngại, những sự buồn bã xảy ra đối với nhau làm cho chúng ta có thể nói những lời gây gỗ, làm chúng ta bất hòa. Và chúng ta không thấy được rằng tất cả những cái vấn đề càm ràm, trách móc, những cái sự bất hòa đó của những Cơ Đốc nhân sẽ lần lần đi đến chỗ làm cho hội thánh của Đức Chúa Trời bị chia rẽ và vỡ tan. Paulo chia sẻ cùng với hội thánh Ephesos, và buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau những câu kinh thánh Paulo nói với hội thánh Ephesos để chúng ta học cho mình những cái mỹ đức của người Cơ Đốc chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta. Ba lĩnh vực chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau buổi sáng hôm nay, đó là về vai trò của một Cơ Đốc nhân, mỹ đức của một Cơ Đốc nhân và sự hiệp nhất của Cơ Đốc nhân. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa. Kính thưa Chúa, kính yêu, chúng con biết ơn Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng con từ giữa thế gian này mà ban cho chúng con quyền pháp để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúa ơi, đây không phải là địa vị mà chúng con lấy tiền bạc để mua. Đây không phải là địa vị mà chúng con lấy công việc đạo đức sinh tốt của mình hoặc là những nỗ lực nào đó của chúng con để chúng con đánh đổi. Nhưng đây là việc hoàn toàn do Đức Chúa Trời ban cho mà chúng con không xứng đáng. Xin Chúa cho chúng con nhìn lại cương vị Chúa đã sử dụng cuộc đời chúng con để ban lại cho chúng con có một đời sống giá trị, một đời sống kết quả theo cách Chúa đã muốn. Buổi sáng hôm nay xin lời Chúa chỉ cho chúng con thấy cái vai trò Cơ Đốc nhân chúng con được nhận lãnh trang bị lại trong chúng con những mỹ đức của một người cơ đốc cần thiết để chúng con sống chuỗi đời của mình ở trên đất này. Và Chúa nối kết chúng con lại ở trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Linh, để chúng con có thể hoàn thành những trách nhiệm mà Chúa ủy thác cho hội thánh của Chúa ở trên đất này. Vì nếu chúng con không cẩn thận về chỗ đứng của mình, cách ăn nếp ở của chúng con, và tất cả những tội lỗi có thể gọi là nhỏ bé đó đã lần hồi trở thành những phương tiện và phá hoại hội thánh của Đức Chúa Trời, làm cho hội thánh Chúa có thể bị vỡ tan. Chúa ơi, xin đoái thương để qua lời của Chúa giúp cho con và anh em con học được những sự khuyên dạy của chính mình Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa dùng cuộc đời của Phao-lô và những lời nhắc nhở của ông để khích lệ cho lòng, cho trí, cho tâm hồn của mỗi chúng con trên con đường tin kính của mình. Con dâng thì giờ này cho Chúa và Chúa Thánh Linh phán với chúng con. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con hiệp ý và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta sẽ trao đổi với nhau đó là về vai trò một người cơ đốc. Ở trong câu thứ nhất, Phao-lô nói rằng: vậy là một tù nhân vì Chúa, tôi khuyên anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. Ngay đầu của lá thư thì Phao-lô xưng mình là sứ đồ của Chúa Giê-xu. Sứ đồ viết những lời này để gửi cho con dân của Chúa trong hội thánh. Nhưng ở trong sách Ê-phê-sô thì ông không có lặp đi lặp lại cái chức vụ sứ đồ của mình, nhưng mà ít ra hai lần, ở trong đoạn 3 câu thứ nhất và ở trong đoạn 4 câu thứ nhất, ông xưng mình là một người tù của Chúa. Cái danh xưng người tù nó không có mô tả về một chức phận, nhưng mà nó mô tả về một tình trạng. Phao-lô đang là một người bị tù. Lý do gì ông bị tù? Trong câu thứ nhất này ông nói tôi là một tù nhân vì Chúa. Điều đó có nghĩa là trong sự phục vụ Đức Chúa Trời với tất cả những tâm tình của mình, nhưng vì sự ganh ghét, vì sự khó chịu, vì sự kiện cáo của những người khác, và Phao-lô bị bắt để bỏ vào tù. Và ông nói rằng tôi là một tù nhân vì Chúa. Ở trong đoạn 3 câu 1 thì ông nói rằng tôi là một tù nhân của Chúa. Có cái sự khác biệt ở trong cái chỗ là một người tù vì Chúa và là một người tù của Chúa. Một người tù vì Chúa bởi vì ông đã hết lòng nhiệt tình ở trong những công việc sống cho Đức Chúa Trời và phục vụ Đức Chúa Trời và bị người ta kiện cáo đem nhốt vào tù. Nhưng khi ông nói rằng là tôi là một tù nhân của Chúa, có nghĩa là ông đang nhìn về cái địa vị của mình và ông cảm thấy có một sự hãnh diện ở trong cái cương vị mình đang là một người tù cho Chúa. Thưa quý vị, Phao-lô hãnh diện về Chúa. Và ông nói với tất cả những cơ đốc nhân, nói với mỗi người trong chúng ta rằng tôi khuyên anh chị em, trong cái cương vị của người tù, chứ không phải là trong cương vị của một sứ đồ, tôi khuyên anh chị em là hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa. Thưa quý vị, lần đầu tiên những người theo Chúa Giê-xu được gọi cái danh vị là những cơ đốc nhân được ghi lại ở trong công vụ các sứ đồ chương 11 câu thứ 26. Đó là những người tín đồ ở tại Antioch. Tại sao người ta bắt đầu gọi những người môn đồ theo Chúa Giê-xu là cơ đốc nhân? Bởi vì cái lối sống của người này sao mà giống Chúa Giê-xu quá. Bởi vì cái cách cư xử của những người này sao mà giống Chúa Giê-xu quá. Bởi vì những người này làm những công việc mà sao giống Chúa Giê-xu quá. Và bây giờ người ta đặt cái tên là cơ đốc nhân. Ban đầu thì cái danh hiệu cơ đốc nhân này nó mang cái tính chất là một sự mỉa mai, một sự chế giễu cho những người có một cái lối sống giống như là Chúa Giê-xu. Nhưng lần lần thì cái danh hiệu này nó lại trở thành một sự hãnh diện cho tất cả những người mà họ nhận lấy cái danh hiệu đó. Họ hãnh diện bởi vì mình được làm con của Đức Chúa Trời, và hãnh diện vì mình được giống Đức Chúa Trời mà những người khác gọi mình là cơ đốc nhân. Có lẽ chúng ta hãnh diện nếu một người nào nói cái anh này giống ba ảnh quá, hay là cái cô kia giống bà mẹ quá. Có một cái gì đó nó hãnh diện mà ngay cả những người cha hay người mẹ mà nghe người khác họ khen con mình giống mình cũng cảm thấy sung sướng trong lòng, phải không? Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ cảm thấy sung sướng khi Ngài thấy ai đó khen tất cả những người con của Chúa trên đất này: những người này sao mà giống Giê-xu quá.
Cơ đốc nhân tức là những người của Chúa Giê-xu, và người ta nhìn thấy đời sống của chúng ta có cái gì đó giống Chúa Giê-xu mà người ta gọi chúng ta là những người của Christ. Và Chúa cảm thấy sung sướng nếu ai đó gọi tôi, gọi quý vị là những người của Christ. Thưa quý vị, khi Phaolô phục vụ Đức Chúa Trời, lòng nhiệt tình của ông đã đưa ông đi vào ở trong một cái vị trí ông trở thành người mà người ta bắt bỏ tù. Nhưng Phaolô không lấy làm xấu hổ về cái cương vị mình là một tù nhân, nhưng ông lại hãnh diện. Ông hãnh diện mà ông gọi mình là tù nhân của Chúa. Khi nói đến cái cương vị của một người tù nhân là gì? Một người mà bị tù thì có nghĩa rằng tất cả những gì liên quan đến người đó, từ sự sống, từ sự chết, từ việc ăn uống, từ sinh hoạt, từ việc có được tự do, cuộc sống có hạnh phúc hay không á, nó do cái người cầm giữ mình. Người tù không có quyền để quyết định gì cho đời sống của mình cả, nhưng mà cái người để cầm giữ cái người đó trong tù mới có thể quyết định được cho người đó là sống hay là chết, quyết định cho người đó là sống một cách vui vẻ hoặc là khổ cực ở trong tù đó. Và Phaolô khi nói rằng tôi là một tù nhân của Chúa, bởi vì ông hiểu được rằng là tương lai của mình, sự sống, sự chết, sự tự do, hạnh phúc của mình, nó nằm trong đấng đang cầm giữ cuộc sống của mình. Và Phaolô thấy gì về Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là một đấng hay làm ơn. Cái bản tánh của Ngài là hay làm ơn. Ngài là thiện, sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Ngài là đấng hay làm ơn cho những tù nhân của Ngài. Ngài là đấng hay làm ơn cho những tù nhân vì Ngài. Khi chúng ta đã trở thành người tù của Chúa, có nghĩa là chúng ta được Chúa nắm giữ tương lai của mình. Khi chúng ta trở thành những người tù vì Chúa, có nghĩa là sự phục vụ của chúng ta nhiệt tình đến nỗi chúng ta có thể phải trả giá nào đó, chấp nhận cái giá trả ở trên con đường mà chúng ta bước đi theo Chúa. Phaolô nhìn về Đức Chúa Trời và thấy điều gì? Khi đọc lại những trang sử ký của các tổ phụ ban đầu, thì chúng ta cũng như Phaolô có thể thấy được Đức Chúa Trời đã làm ơn cho các tổ phụ của người Do Thái từ lúc ban đầu là thế nào. Khi Đức Chúa Trời làm ơn lựa chọn ông Abraham từ một con người không xứng đáng và nói với ông ta rằng là từ ngươi ta sẽ làm ra một dân tộc và các dân tộc trên thế giới này nhờ ngươi mà được phước, điều đó lạ quá. Rồi Abraham sanh ra Isaac, rồi Isaac sanh ra Jacob, rồi Jacob sinh ra Joseph và những vị tổ phụ khác và trở thành những trưởng tộc, trở thành những người đứng đầu cho những chi phái của người Israel. Và câu chuyện của Joseph, đọc câu chuyện Joseph phải rằng bị các anh của mình ghét bỏ rồi đem bán nô lệ qua xứ Ai Cập. Nhưng Joseph đó được ơn của Đức Chúa Trời khi qua tới Ai Cập thì được một người quản ca, những người lính ngự lâm của vua Ai Cập chọn mua về trở thành một người đầy tớ. Và Kinh Thánh nói rằng là Potiphar đặt Joseph làm người quản gia cho cả nhà mình. Lạ quá, Joseph là một người tù nhưng lại được Potiphar đặt để trở thành người quản gia mà chỉ dưới chủ của mình thôi, còn trên tất cả mọi người. Tại vì sao? Tại vì Đức Chúa Trời khiến cho người tù Joseph này được ơn. Đức Chúa Trời hay làm ơn cho người tù vì Chúa. Và Joseph đã được ơn Đức Chúa Trời mà được nâng lên. Rồi vì một vài cái chuyện không hay xảy ra, oan ức, Joseph đó lại bị đem bỏ vào trong tù. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời lại làm ơn cho người tù Joseph đó để trở thành người mà viên cai ngục tin cậy và cho ông kiểm soát hết tất cả mọi người tù khác. Có phải Đức Chúa Trời là đấng hay làm ơn cho những người tù của Ngài không? Rồi trong cái cương vị của một tù nhân đó, bây giờ Joseph được cất nhắc lên và trở thành tể tướng của nước Ai Cập. Đức Chúa Trời là đấng làm ơn cho những người tù vì cớ Ngài. Và cái Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong Joseph là gì? Joseph sống xứng đáng cho ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Đó là cái mà Đức Chúa Trời cất nhắc cuộc đời của Joseph lên. Vì Joseph sống xứng đáng với ơn mà Đức Chúa Trời ban cho. Và Phaolô kêu gọi mỗi một người trong chúng ta là gì? Anh em ơi, hãy sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Ở trong đời cựu ước đó, Paulo cũng như tôi và các ông bạn cho em có thể thấy được một Daniel cũng như là những người bạn của mình bị vua Nebuchadnezzar bắt vào Babylon để trở thành phu tù. Nhưng con người này lại được ơn Đức Chúa Trời để trở thành người quan cai trị đồng tỉnh thành Babylon. Hơn hết tất cả những vị quan khác, những thuật sĩ, những người tin cẩn của vua Nebuchadnezzar ở tại cái xứ Babylon đó. Bởi vì Đức Chúa Trời thấy Daniel và các bạn của mình sống xứng đáng với sự kêu gọi đó. Việc sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời là điều quan trọng. Và vì vậy Paulo khích lệ, nếu chúng ta nhìn về Joseph thế nào Chúa cất nhắc cuộc đời đó lên, nếu chúng ta nhìn về Daniel và thấy thế nào Đức Chúa Trời cất nhắc cuộc đời đó lên, hoặc là nhiều tôi tớ khác của Chúa ở trong Kinh Thánh và ngay cuộc sống thực tế của chúng ta, thế nào Đức Chúa Trời cất nhắc những con người đó lên chỉ vì họ sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cho chúng ta thấy rằng lạy Chúa giúp con để con có thể sống xứng đáng. Paulo không có khoe mình trong cương vị của một người sứ đồ, nhưng lại khoe mình ở trong cái cương vị là một người tù của Chúa hay là một người tù vì Chúa. Vì ông hiểu được rằng Đức Chúa Trời là đấng làm ơn cho những người tù của Ngài và những người tù vì Ngài. Xin Chúa giúp đỡ để đời sống của chúng ta có thể trở thành những con người sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa. Sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa, chúng ta sẽ không quan tâm đến những cái trắc trở xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Có thể là vì tuổi già, có thể là vì bệnh tật, có thể là vì những cái điều kiện của cuộc sống xã hội nó xảy ra và nó làm khốn khổ cho đời sống mình. Nhưng luôn luôn nhớ rằng Chúa là đấng hay làm ơn cho hết thảy những tù nhân của Ngài. Đời sống của một người cơ đốc nhân chỉ có thể sống tôn vinh Đức Chúa Trời một cách đúng mức khi nào người đã hiểu được ơn của Đức Chúa Trời đã dành cho mình ở trong sự cứu rỗi. Chúng ta nhận lãnh và đấng nắm giữ tương lai cuộc đời của chúng ta là ai? Hồi nãy chúng ta hát một bài hát, mục sư Lê Ngọc Vinh đã viết ra, trong đó nói rằng nắm chặt lời hứa, kìa Chúa mãi chẳng đổi thay, trước sau Giê-xu vẫn là yêu thương. Chúng ta có thể cảm thấy buồn phiền lo sợ cho những cái sự kiện, cho những hoàn cảnh, cho những điều gì xảy đến cho mình. Nhưng hãy nắm chặt lời hứa, Chúa của chúng ta không đổi thay, trước hay sau, tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn còn dành cho mỗi chúng ta. Vì vậy, xin Chúa giúp để chúng ta có thể nhận thức ra được cái vai trò của một người cơ đốc nhân mà sống xứng đáng với ơn Đức Chúa Trời đã kêu gọi mình. Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau, đó là mỹ đức của những cơ đốc nhân. Chúng ta cần phải trang bị cho đời sống của mình những thứ mỹ đức để chúng ta sống xứng đáng với ơn mà Chúa đã kêu gọi. Và Paulo đưa ra đây một số những cái mỹ đức để kêu gọi con dân Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa hãy trang bị cho mình, cũng như tôi và các bạn cho em ngày nay hãy trang bị cho mình. Ở trong câu thứ hai, Paulo nói với hội thánh rằng phải hết sức khiêm nhường, nhu mì, kiên nhẫn, lấy tình yêu thương mà chịu đựng lẫn nhau, hãy hết sức giữ gìn sự hiệp nhất do Thánh Linh đem lại. Ít ra có năm điều mà Paulo khích lệ cho hội thánh Chúa ở tại đây phải trang bị cho mình. Cái điểm thứ nhất là trang bị cho mình sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường là điều tôi và quý vị cần phải trang bị cho mình để chúng ta đối diện với cái mặt trận chính mình. Tại sao chúng ta phải đối diện với chính mình? Bởi vì ma quỷ sẽ dùng những sự càm ràm, những sự khó chịu, những sự bực mình. Bởi vì chúng ta nhìn vào những lỗi lầm của người khác, chúng ta thấy mình hơn người khác. Điều đó làm cho chúng ta nâng mình lên, điều đó làm cho chúng ta cảm thấy kiêu ngạo hơn, và chúng ta phá hủy công việc của Đức Chúa Trời. Và Phaolô khích lệ cho chúng ta là anh em nhìn lại chính mình, và cái mỹ đức đầu tiên anh em cần phải trang bị sự khiêm nhường cho mình, để mình có thể giữ mình ở trong cái mức độ mà Đức Chúa Trời mong muốn. Giăng Báp Tít là người đã được Đức Chúa Trời lựa chọn trong sự phục vụ Chúa, nói lên một câu để lại đời đời cho chúng ta một gương mẫu: Ngài phải dấy lên, còn tôi phải hạ xuống. Đó là cái tinh thần khiêm nhường của một người cơ đốc cần phải có. Tại sao cần phải trang bị sự khiêm nhường? Bởi vì chúng ta càng hạ xuống chừng nào
thì Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ càng tôn lên chừng đó. Chúa Giê-xu khi Ngài đến thế gian này phục vụ Đức Chúa Trời, chính Chúa Giê-xu trang bị cho mình sự khiêm nhường. Tại sao Chúa là Chúa của cả trời đất mà Chúa lại trang bị cho Ngài sự khiêm nhường? Bởi vì Chúa Giê-xu khiêm nhường thì Đức Chúa Trời sẽ được tôn cao. Cho nên đời sống của chúng ta khi càng khiêm nhường chừng nào thì Chúa Giê-xu của chúng ta sẽ càng được tôn cao chừng đó. Một người sống khiêm nhường là một người sống để Đức Chúa Trời ban ơn cho. Vì Đức Chúa Trời chống cự cả kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Cái nếp sống khiêm nhường sẽ làm cho chúng ta nhận được ơn của Đức Chúa Trời. Và chính cái mặt trận của chúng ta là khiêm nhường mà chúng ta cần phải tập tành cái điều đó hàng ngày. Và Phaolô khích lệ cho chúng ta ở trong thơ Philip đó, mỗi người khiêm nhường mà coi người khác như tôn trọng hơn mình. Khó không quý vị? Vấn đề này khó lắm á. Coi một người khác tôn trọng hơn mình không phải là một điều dễ, nhưng mà đó là mặt trận mà chúng ta cần phải chiến đấu và cần phải chiến thắng. Trang bị mình sự khiêm nhường để chúng ta có thể nhận ơn của Đức Chúa Trời. Cái mỹ đức thứ hai Phaolô khích lệ cho hội thánh đó là nhu mân. Chúng ta trang bị cho mình sự khiêm nhường và chúng ta trang bị cho mình nhu mì. Nhu mì hay là cái đức hòa nhã, đó là một cái mặt trận mà chúng ta đối diện với những người chung quanh của chúng ta. Khiêm nhường là để thắng hơn những gì ma quỷ tác động ở trong lòng của mình, nhưng nhu mì là thắng hơn những gì ma quỷ muốn chúng ta có những sự cay đắng nặng nề, bất hòa, gây gỗ, khó chịu với tất cả những người chung quanh của chúng ta. Nó là mặt trận đối với những người chung quanh, mà thái độ hòa nhã của chúng ta nó sẽ bày tỏ được sự đắc thắng của mỗi người. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta phải đối diện liên tục với nhiều sự bắt bớ, nhiều sự khó dễ từ phía bên ngoài. Và Phaolô khuyên các tín hữu rằng hãy cố gắng bày tỏ sự nhu mì ở trong mỗi người. Tại sao chúng ta cần phải bày tỏ sự nhu mì? Ở trong thơ Philip ông nói rằng anh em hãy bày tỏ cái đức tính hòa nhã của mình ra đi, vì Chúa đã gần rồi. Chúng ta mỗi ngày sống là mỗi ngày gần hơn với cái ngày chúng ta gặp Chúa của mình. Và đức nhu mì của chúng ta tỏ ra cho một mục đích là chúng ta sẽ chờ đợi cái ngày chúng ta được gặp mặt Chúa. Cho nên đức nhu mì vì chúng ta tin rằng là Chúa Giê-xu sẽ đến thế gian này để kết thúc thế gian. Chúa đã gần rồi, và hễ càng gần với ngày của Chúa chừng nào thì đức nhu mì trong chúng ta càng phải được trang bị nhiều lên chừng đó. Thể hiện đức hòa nhã với mọi người, tức là thể hiện lòng tin của mình đối với Chúa, tin rằng Chúa của chúng ta đã gần rồi. Chúng ta sẽ sống một đời sống giống như Chúa Giê-xu. Thánh Kinh chép về sự nhu mì của Chúa. Phi-e-rơ mô tả rằng Ngài bị rủa mà không hề rủa lại, Ngài chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng tạo hóa thành tín. Đức nhu mì của chúng ta là như vậy. Chúng ta không chống nghịch lại với những anh em khác, với những con người khác, nhưng phó chính mình cho Đức Chúa Trời. Đức nhu mì đó Đức Chúa Trời thấy, Đức Chúa Trời biết. Và ngày mà Chúa Giê-xu trở lại, đó là cái ngày mà Chúa sẽ chấm điểm cho sự hòa nhã tôi và các bạn cho em trang bị cho mình. Cái lĩnh vực thứ ba Phaolô khích lệ hội thánh đó là trang bị cho mình sự nhịn nhục. Nếu khiêm nhường là mặt trận đối với bản thân, nếu nhu mì là mặt trận chúng ta đối với những người chung quanh, thì nhịn nhục là mặt trận mà chúng ta đối diện với những hoàn cảnh, những nghịch cảnh xảy ra cho đời sống của mình. Nhịn nhục đó là đức tánh mà Chúa dùng để tôi luyện mở đời sống của chúng ta. Ông Giê-tô ghi ở trong đoạn 1 nói rằng là sự thử thách sẽ tạo ra lòng nhịn nhục trong mỗi người. Đức Chúa Trời dùng mọi cái hoàn cảnh khó khăn trở thành một cái môi trường để đào tạo cái đức tánh nhịn nhục ở trong đời sống của người Cơ Đốc. Nhưng Giê-xu nói rằng lòng nhịn nhục nó phải hoàn tất. Có nghĩa là cái bài học về sự nhịn nhục nó là một bài học mà chúng ta phải học nhiều, học hoài, học mãi cho đến khi chúng ta đạt được đến cái mức độ Đức Chúa Trời mong đợi. Có một câu chuyện kể về một người tín đồ khoe với một ông mục sư là từ ngày mà mục sư đến đây tôi cảm ơn Chúa, tôi đã hiểu được thế nào là lòng nhịn nhục. Ông mục sư nói tốt quá, bác cho tín đồ bạc ta. Tín đồ tức
của mình, tôi làm như mà không, tôi đã tôi như vậy. Ông mục sư nói rằng tôi thử coi cái lòng nhịn nhục của anh nó ra làm sao. Sự nhịn nhục nó không phải là cái chúng ta học trong một thời điểm, một ngày, một vài ngày. Nó là một chuỗi thời gian dài trong đời sống của chúng ta mà Chúa nói rằng Chúa đưa những thử thách xảy đến để rèn luyện cái bản tánh đó của chúng ta, để chúng ta có thể đối diện được với những nghịch cảnh. Vì tôi và các ông bạn trên được kêu gọi để chịu khổ giống như Chúa Giê-xu. Đó là mục đích mà Chúa kêu gọi chúng ta, và Chúa nói rằng đừng có loại bỏ cái tư tưởng đó ra ngoài. Nhiều người nghĩ rằng theo Chúa Giê-xu là để được sướng, theo Chúa Giê-xu là để được phước, theo Chúa Giê-xu là để được cái này cái kia. Nhưng Phi-e-rơ nói rằng theo Chúa Giê-xu là để chịu khổ. Và Chúa khẳng định điều đó với chúng ta. Vì vậy Chúa ao ước rằng sự nhịn nhục của tôi và các ông bạn chị em sẽ học được để nó trở thành hoàn tất. Và cái người nào học để hoàn tất thì đức tin của người đó sẽ trở nên trưởng thành, sẽ trở nên toàn vẹn và không thiếu thốn chút nào. Qua cái đức nhịn nhục, Đức Chúa Trời sẽ đánh giá về đức tin của mỗi người trong chúng ta. Điều thứ tư Phaolô khích lệ cho hội thánh để trang bị cho mình cái mỹ đức đó là tình yêu. Và Phaolô nhấn mạnh một điều là tình yêu để chịu đựng lẫn nhau. Tình yêu là mặt trận mà chúng ta sẽ đối diện với những con cái Chúa khác, những anh em của chúng ta trong đời sống đức tin. Chúa ban cho tôi và các ông bạn cho tình yêu để chúng ta yêu nhau. Nhưng Phaolô nhấn mạnh đến một cái lĩnh vực tình yêu để chịu đựng lẫn nhau. Cái tình yêu để chịu đựng nó lớn hơn là cái tình yêu để ban cho. Khó để đời sống chúng ta có thể thực hiện. Làm thế nào tôi và các ông bạn cho em có được cái tình yêu để chịu đựng lẫn nhau? Đức Chúa Trời cung cấp tình yêu đó cho chúng ta. Bởi vì Chúa của chúng ta là đấng yêu thương chúng ta bằng một thứ tình yêu nhẫn nại, một thứ tình yêu để chịu đựng. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Ngài đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời một lời cầu nguyện rằng lại cha xin đừng đổ tội cho họ. Tại sao Chúa Giê-xu cầu nguyện lạ quá? Người ta đóng đinh Chúa, người ta làm những điều xấu đối với Chúa mà Chúa nói đừng đổ tội này cho họ. Tại vì lòng nhịn nhục của Chúa. Vì lòng nhịn nhục đó, Chúa Giê-xu muốn nói với Đức Chúa Cha rằng cha ơi, con đã hy sinh chính thân của mình để chuộc tội cho những người đó. Xin cha nhẫn nại với họ để sự cứu rỗi được hoàn thành trong con mà những người đó được sự cứu rỗi. Đức Chúa Giê-xu nhịn nhục đối với tôi và quý vị. Đức Chúa Trời nhịn nhục đối với cả thế gian này. Và cảm ơn Chúa. Chúa muốn tôi và quý vị hãy giữ phần trong cái bản tánh yêu thương của Chúa. Yêu để chịu đựng lẫn nhau. Chúng ta có thể yêu để chịu đựng lẫn nhau nổi không? Hay là khi chúng ta đối diện với một cái sự việc gì đó là bắt đầu mặt mày chúng ta xin xỉa lên. Chúng ta không thèm chơi nữa, không cần đi nhà thờ nữa. Thưa quý vị, điều đó xảy ra trên nhiều tín đồ bởi vì chúng ta không có được tình yêu để chịu đựng. Và mỹ đức cuối cùng mà Phaolô khích lệ cho hội thánh đó là gìn giữ sự hiệp một trong thánh linh. Khiêm nhường là mặt trận để đối diện với chính mình. Nhu mì là mặt trận mà chúng ta phải đối diện với những người chung quanh. Nhịn nhục là mặt trận mà chúng ta đối diện với những nghịch cảnh xảy ra. Tình yêu là mặt trận mà chúng ta đối diện với những anh em trong Chúa. Và giữ sự hiệp một là mặt trận chúng ta đối diện với chính ma quỷ. Tại sao? Tại ma quỷ đem lại sự chia rẽ. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho sự hiệp nhất của hội thánh, nhưng ma quỷ thì tạo nên sự chia rẽ ở trong hội thánh. Vì vậy khi một người cơ đốc nhân giữ sự hiệp một thì nó không phải là cái loại cảm xúc của con người đối với con người. Tại vì mình chơi với nhau cho nên mình thân thiện với nhau. Thưa quý vị, cái bản tính đó của con người không có giữ được sự hiệp nhất của hội thánh đâu. Đức Chúa Thánh Linh đã phải hành động ở trong con dân của Đức Chúa Trời để người này và người kia giữ sự hiệp nhất. Không có Thánh Linh chúng ta không có được sự hiệp nhất đó. Không có Thánh Linh thì hội thánh của Chúa sẽ bị vỡ tan ngay. Vì vậy nếu một người nào mà cố tâm phá vỡ sự hiệp nhất của hội thánh, tức là người đó đang đồng mưu với ma quỷ để phá hoại công việc của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta để cho mình trở thành một đồ dùng mà ma quỷ lợi dụng và làm nên sự chia rẽ trong hội thánh, chúng ta đang phá vỡ công việc của Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện kể về một ngày kia Đức Chúa Trời tạo nên tất cả các loài tạo vật. các con vật nó đều cảm thấy vui sướng về hình dạng, về những điều kiện của nó. Mỗi con nó đều có cái vẻ đẹp của nó, mỗi con đều có một cái khả năng để tự vệ, để sinh tồn ở trong cuộc sống. Và Đức Chúa Trời nhìn thấy con chiên nó không có vui giống như mấy con vật khác. Chúa mới hỏi cái con chiên, nói chiên ơi sao mà con buồn quá vậy, sao con không vui vẻ như là những con vật kia. Con chiên nó nói, Chúa ơi, Chúa tạo dựng nên loài vật, con nào nó cũng có một thứ vũ khí nào đó để tự vệ, mà sao Chúa tạo nên con chẳng có vũ khí gì để tự vệ. Đức Chúa Trời mới nói, vậy con có muốn bây giờ ta sửa lại con có một cái móng giống như là con gấu không, hay là giống như là những con chim kêu kêu không? Và con chim nó nói, không, ghê lắm Chúa, những cái móng nó ghê lắm, con không thích giống như vậy. Chúa nói, thôi vậy ta tạo lại cho con có những cái năm nhọn giống như là con sư tử được không, giống như con chó sói được không? Con chim nó nói, không Chúa ơi, con không thích. Con chỉ thích là Chúa tạo cho con làm thế nào để con có thể tự vệ được, nhưng mà con không làm hại những tạo vật khác. Chúa nói, đây là cách mà ta đã tạo dựng con. Để cho con có thể tự vệ được thì ta đã tạo trong con một cái khả năng để biết vâng phục cái người chăn của con. Cho con biết nhịn nhục và trung thành để đi theo cái người chăn của con, bởi vì người chăn của con là vũ khí tự vệ của con. Thưa quý vị, Chúa gọi chúng ta là chiên của Chúa, bởi vì Chúa không muốn tôi và quý vị tự vệ mà sống trong sự bảo vệ của chính mình. Đức Chúa Trời hãy trang bị cho chúng ta những mỹ đức khiêm nhường, nhu mì, nhịn nhục, yêu thương để chịu đựng và gìn giữ sự hiệp nhất của Thánh Linh, để chúng ta trở thành chiên của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là trang bị cho mình hiệp nhất của cơ đốc nhân. Chúng ta phải trang bị cái mỹ đức về vấn đề gìn giữ sự hiệp nhất của cơ đốc. Không có điều gì giá trị bằng cái sự hiệp một của hội thánh. Chúa Giêsu khi Ngài bước lên trên thập tự giá, Ngài không cầu nguyện để Đức Chúa Trời cứu mình. Ngài không cầu nguyện cho vấn đề mà Ngài phải đối diện với, về cái chết mà Ngài sẽ phải bước lên trên thập tự giá. Ngài cầu nguyện cho cái gì? Cầu nguyện cho sự hiệp nhất của hội thánh. Cha ơi, con vì họ mà cầu nguyện. Giăng đoạn 17 ghi lại cái lời cầu nguyện thống thiết của Chúa trong vườn Gethsemane, chủ yếu là cho sự hiệp nhất ở trong hội thánh. Con vì họ mà cầu nguyện, con vì những kẻ nghe họ mà cầu nguyện, để họ hiệp là một như con và cha đang hiệp là một. Chúa quan tâm đến cái sự hiệp nhất đó. Nhưng ma quỷ thì luôn luôn tìm cách để phá hoại, tạo trong chúng ta những cái tư tưởng, tạo trong chúng ta những sự cay đắng nào đó, và làm cho chúng ta không thể hiệp nhất được. Có một câu chuyện về một đêm tối trời nọ, thời tiết thì lạnh cắt da, có 6 người họ sống sót sau một vụ đắm tàu. Bây giờ họ được vào ở trong rừng ngồi chung với nhau. Mỗi người họ mới đi tìm cho mình cái thanh củi đốt lửa để sưởi ấm. Nhưng mà khi họ ngồi chung lại với nhau thì mỗi người đều suy nghĩ và quyết định rằng là tôi sẽ giữ cái thanh củi của tôi. Tôi sẽ không cho cái thanh củi của tôi cho mấy người này. Trong đó có một người đàn bà. Người đàn bà này cô đơn nói rằng, tôi không muốn góp cây củi của tôi, bởi vì trong đám ngồi này có một người da đen, tôi không thích người da đen. Ở trong đó có một cô gái điếm rất là nghèo khổ. Người gái điếm này mặc cảm mà nói rằng, tôi sẽ không bao giờ đóng góp thanh củi của tôi, bởi vì trong đám này có một người giàu có ngồi đây. Cái người giàu nói rằng, tôi sẽ không bao giờ góp thanh củi này cho những người này, bởi vì cái hạng người này là cái hạng người làm biếng cho nên nó mới nghèo. Trong đó cũng có một người tu sĩ nói rằng, tôi không có muốn góp cái cây củi của tôi đâu, bởi vì mấy người này không có cùng một hệ thống tôn giáo với tôi. Ở trong đó người da đen nói rằng, không, tôi không có muốn liên kết, bởi vì ở đây mấy người kia là mấy người da trắng. Thưa quý vị, cả 6 người này mỗi người giữ cho mình một thứ tư tưởng, và họ không muốn đóng góp cây củi của họ để chia sẻ hơi ấm cho những người khác. Buổi tối đó cái lạnh của thời tiết ở bên ngoài đã làm cho cả 6 người cùng chết. Họ chết không phải vì cái lạnh của thời tiết, mà họ chết vì sự lạnh nhạt từ phía trong lòng của mình đối với tất cả những người chung quanh. Nếu như họ đồng ý với nhau, cùng ngồi chung lại với nhau, cùng góp thanh củi mình có để sưởi ấm thì sao? Đêm đó cả 6 đều sẽ ấm, và cả sáu người đều sẽ được sống, phải không? Nhưng thưa quý vị, sự lạnh nhạt từ phía bên trong đó, phân biệt giữa mình và những người chung quanh đã làm cho lạnh băng giá đó cướp đi mạng sống của mình. Đức Chúa Trời muốn tôi và các bạn cho phải giữ sự hiệp nhất của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Sự hiệp nhất do chính Thánh Linh đem lại. Bởi vì khi chúng ta không thể sống được với nhau trong sự hiệp nhất, ma quỷ sẽ đến phá hoại Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Và bây giờ Phaolô nói, làm thế nào để chúng ta suy nghĩ và giữ sự hiệp nhất ở trong Hội Thánh đây? Ông ta đưa ra một số những vấn đề, bảy vấn đề mà Phaolô nêu ra đây để chúng ta có thể giữ sự hiệp nhất. Điều đầu tiên ông nói là chỉ có một thân thể. Một thân thể diễn tả về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chỉ có một thân thể, nghĩa là dù chúng ta là người Âu, người Á hay là bất cứ một dân tộc nào, khi Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời, thì Chúa đem tất cả chúng ta vào trong tổ chức Hội Thánh của Chúa và Ngài coi chúng ta giống như nhau. Chúng ta trở thành những chi thể trong một thân. Mỗi chi thể nó có một vị trí, mỗi chi thể nó có một trách nhiệm. Và cái trách nhiệm của chi thể là gì? Là tôi đóng góp bản thân của mình để cung cấp sự sống cho người khác, và tôi nhận sự sống của những người khác đem lại cho tôi. Không có một chi thể nào trong thân thể sống độc lập mà không lệ thuộc những chi thể khác. Và đây là cách mà Phaolô nói rằng là chúng ta phải tập để sống theo cái tinh thần sự chết ở trong tôi để đem lại sự sống ở trong anh. Và như vậy khi mỗi người đều sống trong cái tinh thần những chi thể ở trong một thân thể đó, thì thân thể của Chúa sẽ được sự vững mạnh. Điều thứ hai, chỉ có một Thánh Linh. Thánh Linh là đấng mà Đức Chúa Trời ban cho để ở trong lòng của mỗi người tín hữu. Không có một tôn giáo nào giống như là niềm tin của những con người đặt nơi Chúa. Bởi vì Chúa đặt Thánh Linh của Ngài đoàn kết tất cả những người con của Chúa lại với nhau. Cho dù chúng ta khác nhau về chủng tộc, khác nhau về ngôn ngữ, khác nhau về văn hóa, khác nhau về mọi sự, nhưng trong Hội Thánh thì chúng ta được hiệp làm một. Đức Chúa Trời đã làm bắt tên chúng ta, có nghĩa là Ngài dâm thấm chúng ta ở trong Chúa Thánh Linh, và ban cho chúng ta được uống chung một Thánh Linh để người này và người kia có thể hòa hợp được với nhau. Vì vậy hãy suy nghĩ đến việc chúng ta đang có cùng một Thánh Linh để chúng ta có thể nhẫn nại, chịu đựng và yêu thương được lẫn nhau. Ở trong Chúa chúng ta có cùng một niềm hy vọng. Sự hy vọng ở nơi Chúa là một sự hy vọng sống động. Ngoài Chúa Giê-xu sẽ không có một sự cứu rỗi nào khác. Và niềm hy vọng đó tạo ra cho tất cả mọi người trong chúng ta có cùng một hướng đi, có cùng một suy nghĩ, có cùng một lối sống kết hiệp để làm cho Đức Chúa Trời của chúng ta được vui lòng. Chúng ta chỉ có một Chúa. Đức Chúa Trời là đấng tha thứ tội lỗi cho tất cả mọi người. Sự tha thứ không nằm ở trong hàng giáo phẩm. Sự tha thứ không nằm ở nơi con người. Sự tha thứ nằm ở nơi Đức Chúa Trời. Nhận biết chỉ có một Chúa có nghĩa rằng là tôi là một tội nhân, anh là một tội nhân, chị là một tội nhân, chúng ta là tội nhân, và tất cả chúng ta đều cần ơn thương xót của Đức Chúa Trời tha thứ. Tôi không hơn anh, anh không hơn tôi, chị không hơn anh không hơn chị, và tất cả chúng ta đều cần Đức Chúa Trời cho mình. Chỉ có một đức tin. Đức tin là điều kiện mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi mỗi người trong chúng ta, điều kiện duy nhất để tất cả mọi người có thể nhận lãnh được ơn cứu rỗi. Vậy thì tôi không thể tự hào về tài năng của mình, tôi sẽ không tự hào về việc làm của mình, tôi sẽ không tự hào về kiến thức của mình, tôi sẽ không tự hào về điều kiện giàu có của mình, sự đóng góp gì đó của tôi được nhiều hơn những người khác. Đức Chúa Trời không cứu bất cứ một con người nào bằng những cái điều kiện của họ. Đức Chúa Trời cứu tất cả mọi người, dù là lớn tuổi, dù là bé nhỏ, dù là nam hay là nữ, dù là có kiến thức văn hóa hay là những người không có học, thì sự cứu rỗi được dựa trên một nền tảng duy nhất là có đức tin nơi Chúa Giê-xu hay không. Chúng ta có cùng một báp tên. Một báp tên có nghĩa là chúng ta được đặt ở trong Chúa Giê-xu, dầm thấm ở trong Chúa Giê-xu đó để nối kết lại với nhau. Khi chúng ta bước vào trong hồ báp tên, nó diễn tả đến cái việc là Chúa ơi, con không vì con mà sống nữa, bây giờ con sống vì Chúa. Mà làm sao để chúng ta có thể sống vì Chúa, làm sao chúng ta có thể sống cho Chúa?
Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng hướng dẫn cho chúng ta cái cách để chúng ta có thể sống cho Chúa. Cho nên chỉ có một báp tên ở trong Chúa, Thánh Linh giúp cho chúng ta được nối kết với nhau. Và cuối cùng chỉ có một cha. Mọi người tín hữu dù khác nhau những thành phần, khác nhau về những điều kiện, nhưng khi được bước vào ở trong Chúa thì họ trở nên một gia đình. Tất cả đều trở thành bình đẳng, tất cả đều phải coi nhau như là anh em mà Chúa Giê-xu là người con cả ở trong gia đình đó. Và Phaolô đề cập đến một vấn đề quan trọng. Trong câu thứ 6 ông nói rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đó là cha của tất cả mọi người. Đức Chúa Trời đó ở trên tất cả mọi người. Đức Chúa Trời đó thấu suốt tất cả mọi người và ở trong tất cả mọi người. Tại đây, Phaolô đưa ra cho chúng ta một tín lý ba ngôi. Niềm tin của chúng ta được đặt nơi Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời là cha, Đức Chúa Giê-xu là con và Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba. Và làm thế nào để chúng ta suy nghĩ về ba ngôi Đức Chúa Trời? Ba ngôi Đức Chúa Trời không phải là ba ông trời. Không phải. Ba ngôi Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài thể hiện Ngài cho chúng ta với ba hình thái. Hình thái của một Đức Chúa Trời, hình thái của một Chúa Giê-xu và hình thái của một Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời là đấng ở trên chúng ta, Chúa Giê-xu là đấng ở giữa chúng ta và Đức Thánh Linh là đấng ở trong chúng ta. Tất cả cái hình thái Đức Chúa Trời đang thể hiện đó để Ngài bảo dưỡng tôi và tất cả các ông bạn cho em trong tất cả mọi tình huống. Và không có một tôn giáo nào có được điều này. Chỉ có những người đặt lòng tin nơi Chúa mới kinh nghiệm được quyền năng của ba ngôi Đức Chúa Trời thể hiện ra trong cái việc Ngài ở trên để quan sát, để giải quyết tất cả mọi sự. Ngài ở giữa để cảm thông, để hiểu biết, để nâng đỡ cho chúng ta. Và Ngài ở bên trong để ban cho chúng ta sức mạnh và lòng kiên quyết cho đến khi chúng ta được thuộc về Chúa và ở với Chúa đời đời. Xin Chúa dẫn dắt để chúng ta có thể kinh nghiệm quyết tâm sống xứng đáng với Chúa, là sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi chúng ta. Tôi xin được kết thúc với một câu chuyện. Ở trong một cái ngôi làng kia có hai người thanh niên. Hai người thanh niên này tinh nghịch và có một cái lối sống mà nó rất là làm phiền tất cả mọi người. Đó là hai anh em này thường hay đi ăn cắp chiên, ăn cắp con cừu của dân làng. Và dân làng họ rất là khó chịu. Họ biết nhưng mà không bắt quả tang được. Cho đến một ngày nọ, hai anh em đi ăn cắp chiên và người ta bắt quả tang được, thì bây giờ đưa ra cho cả làng xét thử. Bây giờ cả làng quyết định là làm thế nào để cho mọi người nhìn biết rằng đây là một người chuyên môn đi ăn cắp chiên hay là cừu của dân làng. Cho nên họ xăm ở trên cái trán của thanh niên này hai cái chữ S và T. Hai cái chữ S và T đó, nó mang cái ý nghĩa là shit tiệt, tức là tay năng trộm cừu. Và từ đó tới đây hai người này đi đâu thì dân làng cũng nhìn thấy hai cái chữ ST. Họ nói siết thiếp thằng ăn trộm cừu, thằng ăn trộm cừu, thằng ăn trộm cừu. Một trong hai người đó không chịu đựng nổi với cái sự lên án của dân làng. Đi tới đâu họ cũng nhìn thấy cái chữ này và họ nói mình là thằng ăn trộm cừu. Cho nên anh ta bỏ làng đi tứ phương xa mà sống. Không biết cuộc sống của anh ta thì ra sao. Một người nữa thì ở lại trong làng đó. Anh ta suy nghĩ về những việc mình đã làm. Mình là một thằng trộm cừu. Bây giờ người ta đặc biệt danh cho mình ở tại đây, lộ ra ở trên trán, đi đâu nhìn chữ ST đều thấy rằng thằng ăn trộm cừu, thằng ăn trộm cừu. Anh ta quyết định mình phải làm một cái gì đó khác hơn. Bắt đầu anh gần gũi với tất cả mọi người, anh trò chuyện với tất cả mọi người, anh giúp đỡ cho mọi người. Những người già cần giúp đỡ gì, những người phụ nữ cần giúp đỡ gì, những em nhỏ cần giúp đỡ gì, những người nghèo cần giúp đỡ gì. Ai cần giúp đỡ gì mà anh có thể làm được thì anh sẽ hòa đồng với mọi người và giúp đỡ cho mọi người. Ban đầu thì dĩ nhiên mọi người cũng không thích, nghĩ rằng anh này giống như là lấy lòng mình vậy thôi. Nhưng mà cái lối sống của anh nó chân thành và nó hết lòng giúp đỡ cho mọi người. Đến nỗi ai cũng chơi với anh, ai cũng gần gũi với anh, ai cũng thân mật với anh. Năm này qua năm khác, người ta lớn lên, người thanh niên này bây giờ trở thành một ông già. Sống ở trong làng đó, hòa đồng với tất cả mọi người, vui chơi với mọi người. Nhưng mà cái trên trán của anh, cái chữ ST nó vẫn còn đó.
có một người nọ mới vừa di chuyển về trong làng đó để cư trú sinh sống. Rất là ngạc nhiên vì thấy ở trong làng này có một người già, mà sao người già này ai cũng biết, ai cũng gặp, cũng chào kính cẩn. Trẻ em thì nó bu vây quanh vui đùa với người già và thấy người già này sống tốt với tất cả mọi người quá. Thì anh này mới hỏi một người ở trong làng, nói anh ơi, cái ông già đó là ai vậy? Sao ai thấy ông già đó cũng chào, sao mấy đứa nhỏ nó thấy ông già đó là nó bu quanh nói chuyện vui vẻ vậy, mà tại sao trên trán của ông ta có hai chữ ST vậy? Cái người kia là cũng là một người trong làng mới lớn lên, nói rằng tôi cũng không biết nữa, cái ông đó không có cái chữ này trên trán lâu rồi. Tôi nghĩ rằng cái chữ ST đó tức là chữ ông thánh được viết tắt bằng cái chữ ST đó. Tôi nghĩ chắc vậy á. Thưa quý vị, danh từ Cơ Đốc nhân từ lúc ban đầu người ta đặt tên để chế giễu những người theo Chúa Giêsu. Nhưng bây giờ nó trở thành danh dự cho những người sống cho Chúa Giêsu. Phaolô khích lệ tôi và quý vị rằng, quý vị ơi, hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ. Chính Phaolô là một con người mà đã bị mọi người sợ hãi, mọi người xa lánh từ lúc ban đầu. Và bắt đầu bước đến trong sự hầu việc Chúa thì ông bị chống đối. Nhưng cuối cùng thì Phaolô đã trở thành một vị thầy tôn kính trong lòng của tất cả mọi người, bởi vì Phaolô sống xứng đáng theo ơn Chúa gọi. Và Phaolô nói với tôi và quý vị rằng, trong tư cách là một tù nhân vì Chúa, tôi khuyên anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho mỗi chúng ta. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh được ghi ở trên bảng. Xin chúng ta cùng đọc. Vậy là tù nhân của Chúa, tôi nà xin anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. Chúa dấu yêu của chúng con ơi, chúng con biết mình là tội nhân, là những kẻ bị bỏ, là những kẻ đáng chết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng nhịn nhục đối với chúng con. Đang khi chúng con chết vì tội của mình thì Chúa Giêsu đã được ban xuống cho chúng con để chịu chết thay cho chúng con và đã trở thành sự cứu rỗi cho chúng con. Để ngày hôm nay chúng con được gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, Phaolô đã để lại một kinh nghiệm của chính bản thân để khuyên nhắc cho chúng con. Vậy là cái tù ở trong Chúa, cái tù vì Chúa, cái tù của Chúa mà tôi khuyên anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin lời này sẽ là một sự nhắc nhở cho con, cho anh em của con ở tại đây trên con đường theo Chúa, để chúng con quyết tâm sống xứng đáng cho Đức Chúa Trời. Để sẽ có một ngày mà người khác nhìn vào đời sống của chúng con, họ sẽ không thấy chúng con là những con người ích kỷ, họ sẽ không thấy chúng con là những người thiếu yêu thương, họ sẽ không thấy chúng con là những con người không có sự hòa nhã, không nhịn nhục nổi, nóng nảy, hư hỏng. Nhưng họ sẽ thấy chúng con là những người giống như Chúa Giêsu vậy. Chúng con nguyện cầu ơn của Chúa sẽ dẫn dắt hội thánh của Chúa tại đây để chúng con sống cho Chúa cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Nguyện Chúa ban sức khỏe, ban ơn của Ngài và dẫn dắt cho mỗi ông bà, anh chị em chúng con. Dù chúng con có những hiểu biết, những kiến thức, những địa vị, những chỗ đứng khác nhau và cả những công việc khác nhau để phục vụ Đức Chúa Trời, thì xin Chúa vẫn cho chúng con hiểu rằng chúng con phải sống như thế nào mà xứng đáng với ơn Chúa đã kêu gọi mình. Con cảm ơn Chúa. Con dâng cả hội thánh này trong bàn tay của Đức Chúa Trời và con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ.